From the conference center
at Trung tâm Đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là đại hội chung mừng ban niên kỳ thứ 183 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền chung mừng và các chức sắc chung mừng của Giáo hội và phần âm nhạc trong phiên họp này do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách.
This broadcast is furnished as a public
chương trình phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cầm tay sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép.
President Henry B. Eyring,
Chủ tịch Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội sẽ điều khiển phiên họp này.
Brothers and sisters,
thưa các anh chị em, chúng tôi xin chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ 5 và cuối cùng của Đại hội Trung ương bán niên kỳ thứ 183 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô buổi chiều hôm nay. Chủ tịch Thomas S. Monson là người chủ tòa buổi đại hội này đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt đến các tín hữu của giáo hội cùng các bạn bè ở khắp nơi, là những người đang tham dự phiên họp này qua đài phát thanh, đài truyền hình, mạng Internet hoặc hệ thống vệ tinh. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do Đại ca đoàn Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilberg và Ryan Murphy với Bonnie Goodliffe đánh đài phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu phiên họp này với bài hát They, the Builders of the Nation. Sau đó, anh David L. Beck sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu. Ông là Chủ tịch Trung ương Hội Thiếu Niên. Sau đó, ca đoàn sẽ hát bài When He Comes Again.
Generations were their team.
Our Father in heaven.
Cha Thiên Thượng của chúng con. Có Đức Thánh Linh dồi dào ở đây trong linh hồn của chúng con và phiên họp Giáo hội Trung ương ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Cha về điều đó. Và chúng con cảm thấy được bàn tay của Cha trong tất cả những gì chúng con có hôm nay. Chúng con yêu thương con của Cha là Chúa Giêsu Kitô. Chúng con tán trợ những người lãnh đạo của chúng con và chúng con cầu nguyện cho những người đem đến những thông điệp cho chúng con và âm nhạc cho chúng con ngày hôm nay. Họ để họ có trở thành những công cụ cho bàn tay thánh hóa của Cha. Mong Cha giúp cho chúng con lắng nghe với tấm lòng chân thành. Và sau khi đại hội Chúa Yêu này, chúng con có thể tiếp tục làm theo những điều đúng mà Cha muốn chúng con làm. Chúng con cầu nguyện những điều này một cách khiêm nhường trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thank you.
Giờ
đây chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của hai anh cả Quentin L. Cook và Neil L. Anderson thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo bài nói chuyện của họ, anh David M. McConkie, đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Trường Chủ Nhật, sẽ ngỏ lời cùng chúng ta.
Trong thời kỳ đầu của hôn nhân, chúng tôi, vợ tôi là Mary và tôi quyết định là chúng tôi sẽ chọn các sinh hoạt mà chúng tôi có thể tham dự cùng với nhau nếu có thể được. Chúng tôi cũng muốn tiêu tiền cẩn thận, phù hợp với ngân sách. Mary yêu âm nhạc và chắc chắn đã lo rằng tôi có thể mê say các trận đấu thể thao. Vì thế, nên bà thương lượng rằng trong tất cả các nơi mà chúng tôi sẽ đi xem, chúng tôi sẽ xem hai vở kịch, opera hay các buổi trình diễn văn hóa cho mỗi trận đấu thể thao. Thoạt đầu, tôi đã chống lại việc đi xem opera, nhưng theo thời gian, tôi đã thay đổi quan điểm của mình. Tôi đặc biệt đến để thưởng thức các vở kịch opera của Giuseppe Verdi. Tuần này sẽ là kỷ niệm sinh nhật 200 tuổi của ông. Trong thời thơ ấu của ông, Verdi rất thích tiên tri Jeremy. Và vào năm 1842, lúc 28 tuổi, ông đã nổi tiếng với vở kịch Nabucco, tức là Nebuchadnezzar, vua Babylon, được rút gọn theo tiếng Ý. Vở kịch opera này chứa đựng các khái niệm rút ra từ các sách của Jeremy, ca thương và thi thiên trong kinh Tự Ước. Vở kịch opera này bao gồm các cuộc chinh phục của Jerusalem và cảnh tù đầy cùng ách nô lệ của dân Do Thái. Sách thi thiên 137 là nguồn soi dẫn cho bài hát điệp khích của dân nô lệ Hebrew đầy cảm động và cảm ứng. Tiêu đề của sách thi thiên này trong thánh thư của chúng ta để lại ấn tượng mạnh mẽ. Trong khi đang bị tù đầy, dân Do Thái đã khóc bên mé sông của Babylon vì buồn phiền họ đã không thể ca nổi những bài hát của Sion. Mục đích của tôi là xem xét nhiều hình thức nô lệ và nô dịch. Tôi sẽ so sánh một số trường hợp trong thời kỳ của chúng ta với những người trong thời kỳ của Jeremy trước sự sụp đổ của Jerusalem. Trong khi đưa ra tiếng nói cảnh cáo này, tôi biết ơn rằng hầu hết các tín hữu ngay chính của giáo hội đã tránh được hành vi xúc phạm đến Chúa trong thời kỳ của Jeremy. Những cái lời tiên tri và những lời than vãn của Jeremy đều quan trọng đối với các thánh hữu ngày sau. Jeremy và Jerusalem trong thời kỳ của ông là bối cảnh cho các chương đầu trong sách Mạc Môn. Jeremy là một người đương thời với tiên tri Lehi. Chúa đặc biệt cho Jeremy biết về sự tiền sắc phong của ông. Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Lehi đã có một sự kêu gọi, sứ mệnh và chỉ định khác từ Chúa. Ông đã không được kêu gọi khi còn trẻ, mà được kêu gọi khi đã lớn tuổi, ban đầu là một tiếng nói cảnh báo. Nhưng sau khi nhiều lần trung thành rao truyền cùng một sứ điệp, Jeremy, Chúa đã truyền lệnh rằng ông phải mang gia đình của mình đi vào vùng hoang dã. Khi làm như vậy, Lehi đã ban phước không những cho gia đình của mình, mà còn cho tất cả mọi người nữa. Trong những năm trước khi Jerusalem bị tàn phá, Chúa đã ban cho Jeremy các sứ điệp không thể nào quên được. Ngài nói, dân ta đã đổi vinh hiển mình lấy vật vô ích. Chúng nó đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật hồ nước ra không chứa nước được. Khi nói về những tai họa giáng xuống dân Jerusalem, Chúa đã than, mùa gặt đã qua, mùa hạ đã đến, mà chúng vẫn chưa được cứu rỗi. Thượng Đế muốn rằng những người đàn ông và phụ nữ sẽ được tự do lựa chọn giữa điều thiện và ác. Cái sự lựa chọn tà ác trở thành đặc điểm nổi bật của một nền văn hóa hay một quốc gia, thì có những hậu quả nghiêm trọng cả trong cuộc đời này lẫn cuộc sống mai sau. Mọi người có thể trở thành nô lệ hay tự đặt mình vào ách nô lệ, không những đối với các chất độc hại, gây nghiện, mà còn đối với các triết lý độc hại gây nghiện làm giảm giá trị của cuộc sống ngay chính. Việc bỏ không thờ phượng Thượng Đế chân chính và hằng sống để thờ các tà thần như sự giàu có, danh tiếng và việc tham gia vào các hành vi đạo đức, vô đạo đức và không ngay chính, đưa đến ách nô lệ trong tất cả mọi khía cạnh liên quan đến con người. Điều này gồm có nô lệ về mặt tinh thần, thể chất và trí tuệ, và đôi khi mang đến sự hủy diệt. Jeremy và Lehi cũng dạy rằng, những người nghe chính phải giúp Chúa thiết lập giáo hội và vương quốc của Ngài và quy tụ dân Israel đang bị phân tán. Các sứ điệp này đã được lặp lại và củng cố qua nhiều thế kỷ trong tất cả các gian kỳ. Các sứ điệp này là nền tảng của sự phục hồi của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô trong gian kỳ cuối cùng này. Cảnh tù đầy của dân Do Thái và sự phân tán của các chi tộc Israel gồm có 10 chi tộc là những yếu tố giáo lý nổi bật trong sự phục hồi của phúc âm. 10 chi tộc thất lạc thuộc vào vương quốc phương Bắc của Israel và bị mang đi tù đầy ở Assyri vào năm 721 trước Công Nguyên. Họ đi về phía các nước ở miền Bắc. Tín điều thứ 10 của chúng ta nói rằng chúng tôi tin vào sự quy tụ thực sự của Israel và vào sự phục hồi 10 chi tộc. Chúng tôi cũng tin rằng như là một phần giao ước Chúa đã lập với Abraham, không chỉ dòng dõi của Abraham sẽ được phước mà còn tất cả mọi người trên thế gian sẽ được phước. Như anh cả Russell M. Nelson đã nói, sự quy tụ không phải là một vấn đề về vị trí địa lý, mà là vấn đề về sự cam kết của cá nhân. Những người có thể được đưa tới sự hiểu biết Chúa mà không phải rời bỏ quê hương của họ. Giáo lý của chúng ta thật rõ ràng, Chúa phân tán và làm đau khổ 12 dân tộc Israel vì sự bất chính và bội nghịch của họ. Tuy nhiên, Chúa cũng dùng sự phân tán này của dân được chọn của Ngài trong các nước của thế gian để ban phước cho các nước đó. Chúng ta học được những bài học có giá trị từ thời kỳ bi thảm này. Chúng ta nên làm tất cả trong khả năng của mình để tránh tội lỗi và sự bội nghịch mà dẫn tới ách nô lệ. Chúng ta cũng nhận ra rằng cuộc sống ngay chính là một điều kiện tiên quyết để phụ giúp Chúa trong việc quy tụ những người đã được lựa chọn của Ngài và trong sự quy tụ thực sự của dân Israel. Ách nô lệ, nô dịch và cảnh nghiện ngập có nhiều hình thức. Các hình thức đó có thể là nô lệ vật chất theo nghĩa đen, nhưng còn có thể là bị mất hoặc suy giảm quyền tự quyết về mặt đạo đức mà có thể cản trở sự tiến triển của chúng ta. Jeremy nói rõ rằng sự bất chính và bội nghịch đó là nguyên nhân chính cho sự tàn phá Jerusalem và cảnh tù đầy ở Babylon. Các cảnh nô lệ khác cũng hủy diệt tinh thần con người. Quyền tự quyết về mặt đạo đức có thể bị lạm dụng trong nhiều cách. Tôi sẽ đề cập đến 4 cách đặc biệt nguy hại trong văn hóa hiện nay. Trước hết, những cảnh nghiện ngập làm suy yếu quyền tự quyết, mâu thuẫn với các niềm tin, đạo đức và hủy diệt sức khỏe tốt dẫn đến cảnh nô lệ. Ảnh hưởng của ma túy và rượu, sự suy đồi đạo đức, hình ảnh có khách báo khiêu dâm, cờ bạc, nô dịch tài chính và những nỗi đau khổ khác tạo ra những người sống trong ách nô lệ và trong xã hội một gánh nặng với cùng độ gần như không thể định lượng được. Thứ hai, cảnh nghiện ngập hoặc những sở thích vốn không phải là tà ác có thể chiếm mất thời gian quý báu của chúng ta được ban cho mà đáng lẽ có thể được sử dụng để hoàn thành các mục tiêu đạo đức. Những điều này có thể bao gồm việc sử dụng thái quá phương tiện truyền thông xã hội, các trò chơi video và kỹ thuật số, thể thao, giải trí và nhiều thứ khác. Cách chúng ta dành thời gian cho gia đình là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta đối phó trong hầu hết các nền văn hóa. Và lúc tôi là tín hữu duy nhất của giáo hội trong công ty luật của tôi, một người nữ luật sư giải thích cho tôi biết tại sao chị ấy luôn cảm thấy như một người biểu diễn trò tung hứng đang cố gắng để giữ 3 quả bóng trên không cùng một lúc. Một quả bóng là việc hành nghề luật sư của chị, một là cuộc hôn nhân của chị và một là đứa con của chị. Chị hầu như cảm thấy không có hy vọng để có thời gian cho mình. Chị ta lo lắng rằng một trong các quả bóng này luôn luôn nằm trên mặt đất. Tôi đề nghị rằng chúng tôi nên họp nhóm và thảo luận về những ưu tiên của mình. Chúng tôi xác định rằng lý do chính mà chúng tôi đang làm việc là để hỗ trợ gia đình. Chúng tôi đồng ý rằng việc kiếm tiền nhiều hơn thì gần như không quan trọng bằng gia đình. Nhưng chúng tôi cũng nhận ra rằng việc phục vụ khách hàng của chúng tôi với hết khả năng của mình là cần thiết. Sau đó, cuộc thảo luận chuyển đến điều mà chúng tôi đã làm ở nơi làm việc mà không cần thiết và không phù hợp với thời gian dành cho gia đình. Có áp lực để dành nhiều thời gian ở nơi làm việc mà không cần thiết hay không? Chúng tôi quyết định rằng mục tiêu của chúng tôi sẽ là một môi trường của gia đình thân thiện dành cho phụ nữ lẫn nam giới. Chúng ta hãy đi đầu trong việc bảo vệ thời gian cho gia đình. Thứ ba, cảnh giao dịch phổ biến nhất trong thời kỳ của chúng ta, giống như trong suốt lịch sử, là tư tưởng hay quan điểm chính trị không phù hợp với phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Việc thay thế các triết lý của loài người cho lẽ thật phúc âm có thể dẫn chúng ta rời xa khỏi sứ điệp giản dị của đấng cứu rỗi. Khi sứ đồ Phaolô đến thăm Athens, ông đã cố gắng giảng dạy về sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta đọc về nỗ lực này trong sách Công vụ các sứ đồ. Vả hết thể người Athens và người ngoại quốc ngụ tại thành Athens chỉ lo nói và nghe về mới lạ mà thôi. Khi đám đông nhận ra tính chất giản dị của tôn giáo trong sứ điệp không phải là mới mẻ đó của Phaolô, thì họ từ chối sứ điệp đó. Điều này cũng giống như vậy trong thời kỳ chúng ta, là nơi các lẽ thật phúc âm thường bị từ chối hoặc bóp méo để làm lẽ thật này hấp dẫn hơn hoặc thích hợp hơn với khuynh hướng hiện đại. Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể bị sa vào các khuynh hướng này và tự đặt mình vào ách nô lệ của trí óc. Có nhiều tiếng nói hiện đang nói với các phụ nữ về cách sống. Những tiếng nói này thường mâu thuẫn với nhau. Chúng ta nên quan tâm đặc biệt đến các triết lý nào chỉ trích hoặc làm giảm bớt sự kính trọng dành cho các phụ nữ đã chọn để có những hy sinh cần thiết để làm mẹ, giảng viên, người nuôi dưỡng hoặc bạn của trẻ em. Cách đây một vài tháng, hai đứa cháu nội gái nhỏ nhất của chúng tôi đến thăm chúng tôi, mỗi đứa đến thăm một tuần. Tôi đang ở nhà và ra mở cửa. Vợ tôi Mary đang ở trong một căn phòng khác. Trong cả hai trường hợp, sau khi ôm hôn, chúng đều nói gần giống như nhau. Chúng nhìn xung quanh rồi nói, cháu thích được tới nhà của bà nội. Ông nội đâu? Bà nội đâu rồi? Tôi đã không nói với chúng, nhưng tôi nghĩ, đây không phải là nhà của ông nội hay sao? Nhưng tôi nhận ra rằng khi tôi còn bé, gia đình của chúng tôi đã đến nhà của bà nội. Những lời của một bài hát quen thuộc vang lên trong tâm trí tôi. Chúng ta vượt qua dòng sông và cánh rừng để đến nhà bà nội. Giờ đây tôi sẽ nói rõ rằng tôi đang vui mừng về các cơ hội giáo dục và các cơ hội khác có sẵn của phụ nữ. Tôi quý trọng sự thật là các công việc vất vả và lao nhập đòi hỏi sức lực của phụ nữ bây giờ đã được giảm bớt trên thế giới nhờ vào các tiện nghi hiện đại, và rằng các phụ nữ đã có những đóng góp tuyệt vời như vậy trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta để cho nền văn hóa của mình làm giảm bớt mối quan hệ đặc biệt giữa trẻ em với mẹ và bà của chúng, cũng như những người khác đang nuôi dưỡng chúng, thì chúng ta sẽ phải hối tiếc lắm. Thứ tư, các lực lượng vi phạm chân thành nắm giữ các nguyên tắc tôn giáo thì có thể dẫn đến ách nô lệ. Một trong những hình thức tệ hại nhất là khi những người nghe chính cảm thấy có trách nhiệm với Thượng Đế về hành vi của họ đã bị bắt buộc tham gia vào các sinh hoạt làm vi phạm lương tâm của họ. Ví dụ, các nhân viên y tế buộc phải lựa chọn giữa việc phụ giúp trong việc phá thai trái với lương tâm hoặc là mất việc làm. Giáo hội được coi là thiểu số ngay cả khi được liên kết với những người cùng chí hướng. Là điều rất khó để thay đổi xã hội nói chung. Nhưng chúng ta cần phải làm việc để cải tiến nền văn hóa đạo đức xung quanh mình. Các thánh hữu ngày sau trong mỗi quốc gia phải là các công dân tốt, tham gia vào các vấn đề dân sự, tự mình tìm hiểu về các vấn đề chính trị và luật pháp và bỏ phiếu. Tuy nhiên, sự nhấn mạnh chính yếu của chúng ta là phải luôn luôn hy sinh bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ gia đình mình và thế hệ đang vươn lên. Phần lớn trong số họ chưa bị lâm vào cảnh nô lệ của sự nghiện ngập nghiêm trọng hoặc ý thức hệ sai lầm. Chúng ta cần phải giúp chuẩn bị cho họ một thế giới giống như Jerusalem mà Lehi và Jeremy đã trải qua. Ngoài ra, chúng ta cần phải chuẩn bị cho họ để lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng và là các tôi tớ chính để giúp Chúa thiết lập giáo hội của Ngài và quy tụ Israel đang bị phân tán và những người đã được Chúa lựa chọn ở khắp mọi nơi. Giáo lý và giao ước đã ghi một cách tuyệt vời. Những người nghe chính sẽ được quy tụ lại từ tất cả các quốc gia và họ sẽ đến Sion hát những bài ca về niềm vui vĩnh viễn. Thử thách của chúng ta là phải tránh bất cứ ách nô lệ nào, giúp Chúa quy tụ những người đã được lựa chọn của Ngài và hy sinh cho thế hệ đang vươn lên. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta không tự cứu lấy mình. Chúng ta được giải thoát nhờ vào tình yêu thương, ân điển và sự hy sinh chuộc tội của đấng cứu rỗi. Khi gia đình của Lehi chạy trốn, họ đã được ánh sáng của Chúa dẫn dắt. Nếu chúng ta trung thành với ánh sáng của Ngài và tuân theo các lệnh truyền của Ngài và dựa trên các công lao của Ngài, thì chúng ta sẽ tránh được ách nô lệ về phần tinh thần, thể chất và trí óc, cũng như những lời than vãn về việc đi lang thang trong vùng hoang dã của riêng mình, vì Ngài có quyền lực để giải cứu. Chúng ta hãy tránh nỗi tuyệt vọng và nỗi buồn của những người lâm vào cảnh tù bề mà không thể hát nổi những bài hát của Sion. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
As the children in sacrament meeting happily sang the primary song.
Trong khi các em thiếu nhi vui vẻ hát bài ca thiếu nhi, tình yêu được bày tỏ trong gia đình chúng tôi. Trong lễ tiệc thánh, thì tất cả mọi người mỉm cười, tán thành. Một người mẹ can đảm đã nuôi nấng 5 đứa con chăm chú lắng nghe câu thứ hai. Nhà tôi là một ngôi nhà, được ban phước mỗi giờ bởi sức mạnh của quyền năng Chúa Tử Tế. Buồn thay, người ấy nghĩ, các con tôi chưa bao giờ biết đến một ngôi nhà như vậy. Sứ điệp của tôi gửi tới người phụ nữ trung thành này và tất cả mọi người là chúng ta có thể sống mỗi giờ và được ban phước bởi sức mạnh của quyền năng Chúa Tử Tế dù hoàn cảnh của chúng ta ra sao đi nữa. Đôi khi chúng ta liên kết quá đáng quyền năng của Chúa Tử Tế với những người đàn ông trong giáo hội. Chúa Tử Tế là quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế được ban cho vì sự cứu rỗi và phước lành của tất cả mọi người, nam, nữ và trẻ em. Một người đàn ông có thể mở ra các bức rèm để ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào phòng, nhưng người đàn ông ấy không sở hữu mặt trời hay ánh sáng hay sự ấm áp do mặt trời mang đến. Các phước lành của chức tử tế đều vô cùng lớn lao hơn người được yêu cầu để ban cho quyền năng chức tử tế. Một trong những cơ hội lớn lao và trách nhiệm của cuộc sống trần thế là để tiếp nhận các phước lành, quyền năng và những lời hứa của chức tử tế trong cuộc sống này và cuộc sống kế tiếp. Khi chúng ta xứng đáng, thì các giáo lễ của chức tử tế làm phong phú hóa cuộc sống của chúng ta trần thế gian và chuẩn bị cho những lời hứa tuyệt vời về thế giới mai sau. Chúa phán, trong các giáo lễ, quyền năng của sự tĩnh kính được biểu hiện rõ rệt. Còn những phước lành đặc biệt của Thượng Đế cho tất cả mọi người xứng đáng chịu phép báp têm, tiếp nhận Đức Thánh Linh và thường xuyên dự phần tiệc thánh. Đền thờ mang đến thêm sự hiểu biết và sức mạnh, cùng với lời hứa về cuộc sống vĩnh cửu. Tất cả các giáo lễ mới gọi chúng ta gia tăng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, đề lập và tuân giữ các giao ước với Thượng Đế. Khi tuân giữ các giao ước thiêng liêng này, chúng ta nhận được quyền năng và các phước lành của Chức Tử Tế. Chúng ta không cảm thấy quyền năng này của Chức Tử Tế trong cuộc sống của mình và trong số các tín hữu của giáo hội biết tuân giữ các giao ước sao? Chúng ta nhận thấy điều đó trong những người mới cai đạo khi họ bước ra từ nước báp têm và cảm thấy được tha thứ và thanh sạch. Chúng ta thấy các trẻ em và giới thanh thiếu niên nhạy cảm hơn với những thúc giục và hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy các giao lễ của đền thờ trở thành một nguồn sức mạnh và ánh sáng cho những người đàn ông và phụ nữ ngay chính trên khắp thế giới. Tháng vừa rồi, tôi đã thấy một cặp vợ chồng trẻ nhận được sức mạnh to lớn từ những lời hứa gắn bó trong đền thờ khi đứa bé trai quý báu của họ được sinh ra nhưng chỉ sống được có một tuần. Qua các giáo lễ của chức tử tế, chúng ta nhận được sự an ủi, sức mạnh, sự che chở, bình an và những lời hứa vĩnh cửu. Một số người có thể thành thật đặt câu hỏi, nếu quyền năng và các phước lành của chức tử tế có sẵn cho tất cả mọi người, tại sao các giáo lễ của chức tử tế lại được thực hiện bởi những người đàn ông? Khi một thiên sứ hỏi Nephi, người có hiểu được tấm lòng hạ cố của Thượng Đế chăng? Nephi đã thành thực trả lời, tôi biết Ngài yêu thương con cái của Ngài. Tuy nhiên, tôi không hiểu được ý nghĩa của mọi sự việc. Khi chúng ta nói về chức tử tế, thì có rất nhiều điều chúng ta thực sự biết. Chúng ta biết rằng Thượng Đế yêu thương tất cả con cái của Ngài và không vị nể ai. Ngài không từ chối bất cứ một ai biết tìm tới Ngài. Nam hay nữ đều như nhau trước mặt Thượng Đế. Cũng chắc chắn như chúng ta biết rằng tình yêu thương của Thượng Đế là đồng đều cho các con trai và con gái của Ngài. Chúng ta biết rằng Ngài đã không tạo ra những người đàn ông và phụ nữ giống hệt nhau. Chúng ta biết rằng phái tín là một đặc tính thiết yếu của nguồn gốc lẫn mục đích hữu diệt và vĩnh cửu của chúng ta. Các trách nhiệm thiêng liêng được ban cho mỗi phái tín. Chúng ta biết rằng ngay từ đầu Chúa đã thiết lập các thực hiện chức tử tế của Ngài. Chức tử tế lần đầu tiên được ban cho Adam, Noe, Abraham, Môi-se đều đã được thực hiện các giáo lễ của chức tử tế. Chúa Giê-xu Kitô là Thầy tử tế thượng phẩm cao trọng. Ngài kêu gọi các sứ đồ. Ngài nói, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi. Trong thời kỳ của chúng ta, Giăng Baptist, Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đã phục hồi chức tử tế cho thế gian qua tiên tri Joseph Smith. Đây là cách Cha Thiên Thượng đã thực hiện chức tử tế của Ngài. Chúng ta biết rằng quyền năng của Thánh chức tử tế không làm việc độc lập với Đức Tin, Đức Thánh Linh và các ơn tứ thuộc Linh. Thánh Thư cảnh cáo các người chớ chối bỏ các ân tứ của Thượng Đế vì có rất nhiều. Tuy các ân tứ ấy được ban cho bằng nhiều cách thức khác nhau, nhưng chỉ có một Thượng Đế là đấng làm mọi việc trong mọi người. Chúng ta biết rằng sự xứng đáng là chính yếu để thực hiện và tiếp nhận các giáo lễ của chức tử tế. Chị Linda K. Burton đã nói, sự ngay chính là điều kiện để mời quyền năng của chức tử tế vào cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, hãy xem xét tai họa của hình ảnh sách báo khiêu dâm đang càn quét khắp thế giới. Tiêu chuẩn về sự xứng đáng của Chúa không cho phép hình ảnh sách báo khiêu dâm tồn tại trong số những người hành lễ trong các giáo lễ của chức tử tế. Đấng Cứu Rỗi phán, hãy hối cải những hành động xấu xa của các ngươi. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Như anh cả David A. Bednar đã nói, việc thực hiện hoặc truyền tiệc thánh ban phước lành cho người bệnh hoặc tham gia vào các giáo lễ khác của chức tử tế một cách không xứng đáng là lấy danh của Thượng Đế làm chơi. Nếu một người không xứng đáng, thì người ấy nên tránh thực hiện các giáo lễ của chức tử tế và thành tâm đến gặp vị giám trợ của mình để tuân theo bước đầu tiên trong việc hối cải và trở lại sống theo các giáo lệ. Chúng ta biết rằng các phước lành của chức tử tế trong các gia đình thật là vô kể khi một người mẹ và một người cha ngày chính đều thống nhất trong việc hướng dẫn con cái của mình. Nhưng chúng ta cũng biết rằng Thượng Đế nóng lòng ban cùng những phước lành này cho những người trong nhiều tình huống khác. Một người mẹ đang mang gánh nặng của việc chu cấp về phần thuộc linh lẫn vật chất cho gia đình của mình. Giải thích một cách tế nhị rằng việc gọi các thầy giảng tại gia để ban phước cho một trong những đứa con của chị đòi hỏi lòng khiêm nhường. Nhưng chị cũng hiểu, để nói thêm rằng điều đó đòi hỏi các thầy giảng tại gia phải khiêm nhường không kém khi họ chuẩn bị để ban phước cho con của chị. Chúng ta biết rằng các chìa khóa của chức tử tế do các thành viên của Đệ Nhất Chư Tịch Đoàn và nhóm tụng số 12 vị sứ đồ nắm giữ, hướng dẫn công việc của Chúa trên thế gian. Các chìa khóa cụ thể của chức tử tế được truyền giao cho các chủ tịch giáo khu và các vị giám trợ vì các trách nhiệm thuộc địa lý của họ. Họ kêu gọi những người đàn ông và phụ nữ bằng sự mặc khải. Những người đàn ông và phụ nữ này được tán trợ và phong nhiệm để sử dụng thẩm quyền được giao phó cho để giảng dạy và điều hành. Trong khi có nhiều điều chúng ta không biết về chức tử tế, và những kinh nghiệm của chúng ta trên trần thế không luôn mang đến một sự hiểu biết trọn vẹn về những việc làm của Thượng Đế. Nhưng lời nhắc nhở dịu dàng của Ngài, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta, bảo đảm với chúng ta rằng với thời gian và viễn cảnh vĩnh cửu, chúng ta sẽ thấy những điều đúng với sự thật hiện hữu và hiểu hoàn toàn hơn tình yêu thương trọn vẹn của Ngài. Mỗi ngày chúng ta sẵn làm phục vụ, thỉnh thoảng chúng ta cảm thấy không được tận dụng và mong muốn làm thêm. Rồi lúc khác, chúng ta cảm ơn vì được giải nhiệm. Chúng ta không tự quyết định những sự kêu gọi chúng ta nhận được. Tôi đã học được bài học này rất sớm trong cuộc sống hôn nhân của mình. Kathy và tôi sống ở Florida. Một ngày Chủ nhật nọ, một cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu, giải thích với tôi rằng họ cảm thấy có ấn tượng để gọi Kathy làm một giảng viên lớp giáo lý buổi sáng sớm. Tôi hỏi, làm thế nào chúng tôi có thể làm được điều đó? Chúng tôi có con nhỏ, lớp giáo lý bắt đầu vào lúc 5 giờ sáng. Và tôi là chủ tịch hội thiếu niên trong tiểu giáo khu. Vị cố vấn mỉm cười và nói, điều đó sẽ không sao đâu, anh Anderson ạ. Chúng tôi sẽ cứu gọi chị ấy và chúng tôi sẽ giải nhiệm anh. Và điều đó xảy ra. Việc chân thành cầu xin và lắng nghe những suy nghĩ và mối quan tâm của phụ nữ là rất quan trọng trong cuộc sống, trong hôn nhân và trong việc xây đắp vương quốc của Thượng Đế. Cách đây 20 năm, trong Đại hội Trung ương, anh cả em Russell Ballard đã kể lại một cuộc chuyện trò của ông với Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ. Có một câu hỏi được đặt ra về việc củng cố sự xứng đáng của các thanh thiếu niên đang chuẩn bị phục vụ truyền giáo. Chị Elaine Jack nói với một nụ cười. Thưa anh cả Ballard, anh biết đấy, các phụ nữ của giáo hội có thể có một số đề nghị hay nếu họ được hỏi. Xét cho cùng, chúng ta ơi là mẹ của những người nắm giữ chức thực tế mà. Chủ tịch Thomas S. Monson có rất nhiều kinh nghiệm trong việc hỏi han và đáp ứng những mối quan tâm của phụ nữ. Người phụ nữ ảnh hưởng đến ông nhiều nhất chính là chị Frances Monson. Chúng ta nhớ bà rất nhiều. Ngoài ra, Chủ tịch Monson mới đây cũng nhắc nhở các vị thẩm quyền trung ương rằng ông đã học hỏi được biết bao từ 84 quá phụ của tiểu giáo khu của ông. Họ đã có ảnh hưởng đáng kể đến sự phục vụ của ông với tư cách là một giám trợ và cuộc đời của ông. Cũng chẳng ngạc nhiên gì trước khi Chủ tịch Monson cầu nguyện và quyết định đối độ tuổi cho công việc truyền giáo. Đã có nhiều cuộc thảo luận với các chủ tịch đoàn hội phụ nữ, hội thiếu nữ và hội thiếu nhi trung ương về sự thay. Thưa các giám trợ, khi noi theo gương của Chủ tịch Monson, các anh em sẽ cảm nhận được bàn tay dẫn dắt của Chúa nhiều hơn, ban phước cho công việc thiêng liêng của mình càng được dồi dào hơn. Chúng tôi đã sống nhiều năm ở Brazil. Ngay sau khi đến đó, tôi đã gặp Adelson Parella, là người đã phục vụ với tư cách là một thầy 70, và em trai của ông là Adilson, là người đang phục vụ trong chủ tịch đoàn giáo khu của chúng tôi. Về sau, tôi gặp em trai của họ là Adelton, đang phục vụ với tư cách là chủ tịch giáo khu ở Florianopolis, và một người em trai khác tên là Adelmo, đang phục vụ với tư cách là giám trợ. Tôi rất cảm kích trước đức tin của các anh em này, và tôi đã hỏi về cha mẹ của họ. Gia đình họ đã chịu phép bắt tem ở Santos, Brazil cách đây 42 năm. Adilson Parella nói, lúc đầu cha chúng tôi dường như rất phấn khởi về việc gia nhập giáo hội. Tuy nhiên, ông nhanh chóng trở nên kém tích cực và bảo mẹ chúng tôi không đi nhà thờ nữa. Adilson nói với tôi rằng mẹ của ông may quần áo cho những người hàng xóm để kiếm tiền mua vé xe buýt cho con cái mình tới nhà thờ. Bốn đứa bé trai cùng nhau đi một dặm đến thị trấn khác, lên xe buýt trong 45 phút, và sau đó đi bộ thêm 20 phút để đến giáo đường. Mặc dù không thể đi nhà thờ với con cái của mình, nhưng chị Parella đọc thánh thư với các con trai và con gái của mình, giảng dạy cho chúng phúc âm và cầu nguyện với chúng. Căn nhà khiêm tốn của họ được tràn đầy các phước lành dồi dào của quyền năng trước tư tế. Các cậu bé lớn lên, phục vụ truyền giáo, được học hành và kết hôn trong đền thờ. Các phước lành của trước tư tế tràn ngập nhà họ. Nhiều năm về sau, là một phụ nữ độc thân, Vani de Paula Parella đã vào đền thờ để làm lễ thiên ân của mình. Và sau đó nữa, đã phục vụ truyền giáo 3 lần ở Brazil. Bây giờ khi đã 84 tuổi, đức tin của bà vẫn tiếp tục ban phước cho các thế hệ kế tiếp. Quyền năng của Thánh trước tử tế của Thượng Đế được tìm thấy trong giáo hội các thanh hiểu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Khi các anh chị em tham gia một cách xứng đáng vào các giáo lễ của trước tử tế, Chúa sẽ ban cho các anh chị em sức mạnh, sự bình an lớn lao hơn và chuyến vọng vĩnh cửu. Dù hoàn cảnh của các anh chị em ra sao đi nữa, thì nhà của các anh chị em cũng sẽ được ban phước bởi sức mạnh của quyền năng trước thực tế. Và những người gần gũi với các anh chị em sẽ mong muốn các phước lành này ban cho họ nhiều hơn. là những người đàn ông và phụ nữ, các anh chị em, các con trai và con gái của Thượng Đế. Chúng ta cùng nhau tiến bước. Đây là cơ hội, trách nhiệm và phước lành của chúng ta. Đây là số mệnh của chúng ta để chuẩn bị vương quốc của Thượng Đế cho sự trở lại của Đấng Cứu Rỗi. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
We are grateful beyond any measure of
biết ơn không thể nào tả xiết đối với các giảng viên trong khắp giáo hội. Chúng tôi yêu mến các anh chị em và tin tưởng các anh chị em rất nhiều. Các anh chị em là một trong những phép lạ lớn lao nhất của phúc âm phục hồi. Quả thật, có một bí quyết để trở thành một giảng viên phúc âm thành công, để giảng dạy với quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế. Tôi sử dụng từ bí quyết vì các nguyên tắc dẫn đến sự thành công của giảng viên chỉ có thể hiểu được bởi những người đã có một chứng ngôn về điều đã diễn ra vào buổi sáng của một ngày đẹp trời quang đãng đầu mùa xuân năm 1820. Để đáp ứng lời cầu nguyện khiêm nhường của một cậu bé 14 tuổi, các tầng trời đã mở ra. Thượng Đế Đức Chúa Cha vĩnh cửu và vị nam tử Chúa Giêsu Kitô đã hiện đến và phán bảo cùng tiên tri Joseph Smith. Kỳ muôn vật đổi mới được chờ đợi từ lâu đã bắt đầu, và nguyên tắc của sự mặc khải đã được thiết lập đời đời trong trang kỳ của chúng ta. Sứ điệp của Joseph và sứ điệp của chúng ta cho thế gian có thể được tóm tắt trong bốn từ. Thượng Đế phán bảo. Ngài đã phán bảo cùng những người xưa, Ngài phán bảo cùng Joseph, và Ngài sẽ phán bảo cùng các anh chị em. Đây là điều đã làm cho các anh chị em khác biệt với tất cả các giảng viên khác trên thế gian. Đây là lý do tại sao các anh chị em không thể thất bại. Các anh chị em đã được kêu gọi bởi tinh thần tiên tri về mặt khải, đã được phong nhiệm qua thẩm quyền của chiếc tư tế. Điều này có nghĩa là gì? Trước hết, điều này có nghĩa là các anh chị em đang làm công việc của Chúa. Các anh chị em là người đại diện của Ngài. Các anh chị em được cho phép và ủy thác để đại diện cho Ngài và hành động thay cho Ngài. Là người đại diện cho Ngài, các anh chị em có quyền được Ngài giúp đỡ. Các anh chị em phải tự hỏi, Đấng Cứu Rỗi sẽ nói gì nếu Ngài giảng dạy lớp học của mình ngày hôm nay? Và Ngài sẽ nói điều đó như thế nào? Rồi các anh chị em cũng phải làm như thế. Trách nhiệm này có thể làm cho một số người cảm thấy không thích hợp, hoặc thậm chí còn sợ hãi một chút. Cách giảng dạy không khó khăn. Chúa đã cung ứng cách thức đó cho tất cả các thánh hữu ngày sau xứng đáng để giảng dạy theo cách của Đấng Cứu Rỗi. Thứ hai, các anh chị em được kêu gọi để thuyết giảng phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Các anh chị em không được giảng dạy những ý tưởng hay triết lý của riêng mình, thậm chí được trộn lẫn với Thánh Thư. Phúc âm là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, và chỉ qua phúc âm, chúng ta mới được cứu. Thứ ba, các anh chị em được truyền lệnh để giảng dạy các nguyên tắc của phúc âm được tìm thấy trong các tác phẩm tiêu chuẩn của giáo hội, để giảng dạy những lời của các sứ đồ và tiên tri cận đại, và giảng dạy điều Đức Thánh Linh giảng dạy cho các anh chị em. Vậy thì chúng ta bắt đầu từ đâu? Trách nhiệm đầu tiên và trước hết của chúng ta là phải sống sao cho chúng ta có thể có Đức Thánh Linh là đấng hướng dẫn và đồng hành của mình. Khi Hiram Smith tìm cách tham gia vào công việc ngày sau này, Chúa đã phán, đây là công việc của ngươi, tuân giữ các giáo lệnh của ta, phải với tất cả năng lực, tâm trí và sức mạnh của mình. Đây là điểm khởi đầu. Lời khuyên bảo do Chúa ban cho Hiram là lời khuyên giống như Ngài đã ban cho các thánh hữu trong mọi thời đại. Đệ nhất chủ tịch đoàn đã cho biết khi ngỏ lời cùng các giảng viên ngày nay, phần quan trọng nhất của sự phục vụ của các anh chị em sẽ là sự chuẩn bị phần thuộc linh hàng ngày, gồm có cầu nguyện, học thánh thư và tuân theo các giáo lệnh. Chúng tôi khuyến khích các anh chị em nên hiến dâng bản thân mình cho việc sống ra phúc âm với mục đích lớn hơn bao giờ hết. Điều quan trọng là đệ nhất chủ tịch đoàn đã không nói rằng phần quan trọng nhất trong sự phục vụ của các anh chị em là phải chuẩn bị kỹ bài học hoặc thông thạo các kỹ thuật giảng dạy khác nhau. Dĩ nhiên, các anh chị em phải siêng năng chuẩn bị mỗi bài học và cố gắng tìm hiểu cách giảng dạy để có thể giúp các học viên sử dụng quyền tự quyết của họ và cho phép phúc âm ảnh hưởng tâm hồn của họ.
Những phần đầu tiên và quan trọng nhất của sự phục vụ của các anh chị em là chuẩn bị cá nhân về phần thuộc linh. Khi các anh chị em tuân theo lời khuyên này như Đại Nhất Chủ tịch Đoàn đã hứa, Đức Thánh Linh sẽ giúp các anh chị em biết phải làm gì. Chứng ngôn của các anh chị em sẽ phát triển, sự cải đạo của các anh chị em sẽ gia tăng, và các anh chị em sẽ được củng cố đáp ứng những thử thách của cuộc sống. Một giảng viên có thể mong muốn những phước lành lớn hơn nào? Tiếp theo, Chúa đã truyền lệnh rằng trước khi tìm cách giao truyền lời của Ngài, thì chúng ta phải tìm cách để có được lời đó đã. Các chị em phải trở thành những người đàn ông và phụ nữ hiểu biết vững chắc rằng bằng cách siêng năng tra cứu Thánh Thư và tích lũy những lời này trong lòng mình. Sau đó, khi các anh chị em cầu xin sự giúp đỡ, thì Ngài sẽ ban phước cho các anh chị em Thánh Thư và lời nói của Ngài. Các anh chị em sẽ có quyền năng của Thượng Đế để thuyết phục loài người. Phao-lô cho chúng ta biết rằng phúc âm đến với loài người bằng hai cách, bằng lời nói và bằng quyền năng. Lời phúc âm được viết trong Thánh Thư, và chúng ta có thể có được lời phúc âm bằng cách siêng năng tìm kiếm. Quyền năng của phúc âm đến với cuộc sống của những người sống sao cho Đức Thánh Linh sẽ là người đồng hành của họ và là những người tuân theo những thúc giục họ nhận được. Một số người chỉ tập trung sự chú ý của họ và việc học hỏi phúc âm và họ trở thành chuyên gia trong việc cung cấp thông tin. Những người khác lơ là sự chuẩn bị của họ và hy vọng rằng bằng một cách nào đó, Chúa, trong sự nhân từ của Ngài, sẽ giúp họ dạy cho xong hết buổi học. Các anh chị em không thể trông mong Thánh Linh sẽ giúp các anh chị em ghi nhớ các câu Thánh Thư và nguyên tắc mà mình không học hoặc suy ngẫm. Để giảng dạy một phúc âm một cách thành công, các anh chị em cần phải có lời nói lẫn quyền năng của phúc âm trong cuộc sống của mình. Anh Ma đã hiểu những nguyên tắc này khi ông mô tả về các con trai của Mosia và cách họ giảng dạy với quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế. Ông nói, họ là những người có một sự hiểu biết vững chắc và rất chuyên tâm tìm tòi Thánh Thư để có thể hiểu thấu được lời của Thượng Đế. Nhưng như vậy chưa phải là hết. Họ đã hết lòng cầu nguyện và nhịn ăn. Vậy nên, họ có được tinh thần mặc khải. Kế tiếp, các anh chị em phải học cách lắng nghe. Anh cả Jeffrey R. Holland giảng dạy nguyên tắc này cho những người truyền giáo, những gì ông nói áp dụng cho tất cả các giảng viên. Tôi sẽ trích dẫn lời nhận xét của anh cả, nhưng tôi sẽ thay thế những người từ những người truyền giáo thành những người giảng viên. Trách nhiệm quan trọng thứ nhất của các giảng viên là phải lắng nghe Thánh Linh, và trách nhiệm quan trọng thứ hai là phải lắng nghe học viên. Nếu chúng ta chịu lắng nghe với đôi tai thuộc linh, thì các học viên của chúng ta sẽ cho chúng ta biết họ phải cần nghe bài học nào. Anh cả Holland nói tiếp, sự thật là các giảng viên vẫn còn quá tập trung vào việc đưa ra nội dung bài học dễ dàng, lặp đi lặp lại, và thay vì tập trung vào các học viên của họ là các cá nhân. Sau khi các anh chị em đã chuẩn bị bản thân mình và bài học của mình với hết khả năng, thì các anh chị em phải sẵn lòng để cho Thánh Linh hướng dẫn điều mình cần phải giảng dạy. Khi những thúc giục âm thầm của Thánh Linh đến, các chị em phải can đảm để bỏ qua một bên những đại cương và những điều ghi chú và những gì mà mình cần giảng dạy và thay thế bằng những gì Thánh Linh thúc giục các anh chị em phải giảng dạy. Khi các anh chị em làm như vậy, thì bài học của các anh chị em sẽ trở thành bài học của Đấng Cứu Rỗi. Khi các anh chị em tự dâng hiến bản thân mình cho việc sống theo phúc âm với mục đích lớn hơn bao giờ hết và tra cứu Thánh Thư, thì hãy trích lũy những lời này trong lòng mình và cùng một Đức Thánh Linh là Đấng đã tiết lộ những lời này cho các vị sứ đồ và các vị tiên tri thời xưa sẽ làm chứng cho các anh chị em về lẽ trung thật của những lời này. Về cơ bản, Đức Thánh Linh sẽ một lần nữa tiết lộ những lời này cho các anh chị em. Khi điều này xảy ra, những lời mà các anh chị em đọc không chỉ còn là những lời của Nephi hoặc Phao-lô hoặc An-ma mà trở thành lời nói của các anh chị em. Rồi, khi các anh chị em giảng dạy, Đức Thánh Linh sẽ có thể giảng dạy các anh chị em mọi sự, nhắc lại cho các anh chị em mọi điều. Thật vậy, điều các ngươi phải nói sẽ được ban cho các ngươi chính trong giờ phút đó, phải vào chính lúc đó. Khi điều này xảy ra, các anh chị em sẽ thấy mình đang nói một điều gì đó mà các anh chị em đã không có ý định nói. Sau đó, nếu chịu chú ý, thì các anh chị em sẽ học được một điều gì đó từ những điều mình nói khi giảng dạy. Chủ tịch Marion G. Romney nói, tôi luôn biết được khi nào tôi nói dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh,
vì tôi luôn luôn học được một điều gì đó từ những gì tôi đã nói. Cuối cùng, và các anh chị em phải nhớ rằng người thầy giảng cũng đồng thời là người học viên. Cuối cùng, các anh chị em phải là một nhân chứng độc lập với những điều mình giảng dạy và không phải chỉ là tiếng vang của những lời nói trong sách hoặc ý nghĩa của người khác. Khi suy ngẫm những lời của Đấng Kitô, cố gắng sống theo phúc âm với mục đích lớn hơn bao giờ hết, thì Đức Thánh Linh sẽ biểu hiện với các anh chị em những điều mà các em giảng dạy là đúng sự thật. Đây là tinh thần mặc khải, và cũng tinh thần này sẽ mang sứ điệp của các anh chị em vào lòng của những người mong muốn và sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp đó. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc ở chỗ chúng ta bắt đầu, ở khu rừng thiêng liêng. Bởi vì những gì đã xảy ra vào buổi sáng đẹp trời đó cách đây không lâu, nên các anh chị em được phép giảng dạy với quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế. Vì thế, tôi xin chia sẻ lời chứng long trọng và độc lập của tôi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The choir and congregation.
Giờ đây ca đoàn và giáo đoàn sẽ cùng đứng lên và hát bài Call to Serve. Sau khi hát bài thánh ca này, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của các anh cả Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa và Terence M. Vinson thuộc nhóm túc số thầy 70. Tiếp theo sau họ là anh cả Russell M. Nelson thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ.
This is the 183rd semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My father
tôi có thể nhớ được đúng ngày, thậm chí đúng các giờ mà gia đình của ông cha mẹ và bốn đứa con rời bỏ giáo hội. Nhiều người không bao giờ trở lại một lần nữa trong cuộc sống này. Ông được 13 tuổi và là một thầy trợ tế, và vào lúc đó gia đình ông tham dự trường Chủ nhật vào buổi sáng rồi lễ tiệc thánh vào buổi chiều. Và một ngày mùa xuân đẹp trời sau khi trở về từ buổi lễ, và giữa lúc gia đình đang ăn trưa với nhau thì mẹ ông quay sang cha ông và chị hỏi: "Thế nào anh yêu? Anh có nghĩ là chúng ta nên đi dự lễ tiệc thánh chiều nay hay là chúng ta lên lái xe đi về vùng quê chơi?" Ý nghĩ rằng có một sự lựa chọn với lễ tiệc thánh chưa bao giờ xảy ra với cha tôi, nhưng ông và ba anh chị em lứa tuổi niên thiếu cùng của ông đều để ý kỹ. Buổi chiều Chủ nhật lái xe đi về cùng quê hương chơi có lẽ một sinh hoạt thú vị của gia đình, nhưng quyết định nhỏ đó đã trở thành sự khởi đầu cho một hướng đi mới cuối cùng, và đã dẫn gia đình của ông rời xa giáo hội, nơi có sự an toàn, an ninh cùng các phước lành, và đi vào một con đường khác. Đây là một bài học cho những người của thời kỳ chúng ta có thể bị cám dỗ để lựa chọn một con đường khác. Tiên tri Lê Hy trong sách Mạc Môn đã chia sẻ một khái tượng với gia đình của ông. Trong đó, ông thấy những đám đông không kể xiết, trong số ấy có nhiều người đang số sức tiến tới để đi tới con đường dẫn đến cây nơi đang đứng. Và họ tiến vào và bắt đầu đi trên con đường dẫn đến cây ấy. Và có một đám sương mù tối đen nổi lên. Tối đen vô cùng đến độ những người mới bắt đầu đi vào con đường ấy phải lạc lối, khiến họ đi lang thang rồi thất lạc luôn. Sau đó Lê Hy thấy một nhóm thứ hai cố sức tiến tới, họ đến nắm đầu thanh sắt rồi liền bám chặt thanh sắt và cố sức tiến qua đám sương mù tối đen cho tới khi họ đến được bên cây và ăn trái cây ấy. Rủi thay, sau khi ăn trái cây ấy xong, họ đưa mắt nhìn quanh, hình như lấy làm hổ thẹn vì những người đang ở trong một tòa nhà rộng lớn vĩ đại, và có hành động chế nhiễu và chỉ rõ những người vừa đến và đang ăn trái cây ấy. Rồi những người này đi lạc vào những lối cấm rồi lạc mất luôn. Họ không thể, hoặc có lẽ không sẵn lòng để chịu đựng đến cùng. Tuy nhiên, có một nhóm thứ ba không những đã được xây cây sự sống một cách thành công mà sau đó họ còn không sa ngã. Thánh thư nói về những người này cố sức tiến tới trước, tay luôn luôn giữ chặt thanh sắt cho tới khi họ đến được bên cây thì rạp mình xuống và ăn trái cây ấy. Đối với nhóm người này, thanh sắt tượng trưng cho sự an toàn và an ninh duy nhất mà họ có thể tìm thấy, và họ đã luôn luôn giữ chặt. Họ từ chối không thả ra, ngay cả đối với một điều giản dị như một buổi chiều Chủ nhật lái xe đi về vùng quê hương chơi. Về nhóm người này, anh cả David Bednar đã dạy cụm từ chính trong câu này là luôn luôn giữ chặt thanh sắt. Có lẽ nhóm người thứ ba này luôn luôn đọc và nghiên cứu, cùng tra cứu những lời của Đấng Kitô. Đây là nhóm người mà các anh chị em và tôi nên cố gắng để gia nhập. Những người trong chúng ta là tín hữu của giáo hội của Thượng Đế đã lập các giao ước để noi theo Chúa Giêsu Kitô và tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế. Tại lễ báp thêm, chúng ta đã giao ước đứng làm chứng của Đấng Cứu Rỗi để cứu giúp những người yếu đuối và người hoạn nạn, để tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế và hối cải khi cần thiết, vì như sứ đồ Phaolô đã dạy, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mỗi tuần chúng ta có cơ hội để tham dự lễ tiệc thánh, là nơi chúng ta có thể lặp lại các giao ước bằng cách giữ phần bánh và nước của giáo lễ tiệc thánh. Hành động giản dị này cho phép chúng ta một lần nữa tự cam kết để noi theo Chúa Giêsu Kitô và hối cải khi không làm tròn lời cam kết đó. Đổi lại, lời hứa của Thượng Đế với chúng ta là Thánh Linh của Ngài sẽ là một sự hướng dẫn và bảo vệ. Thì sách thuyết giảng phúc âm của ta, những người truyền giáo giải rằng điều mặc khải và chứng ngôn đến khi chúng ta tham dự các buổi họp giáo hội trong ngày Chủ nhật. Khi tham dự các buổi lễ giáo hội và thờ phượng cùng với nhau thì chúng ta củng cố lẫn nhau, chúng ta tái lập mối quan hệ của mình với bạn bè và gia đình. Đức tin của chúng ta được củng cố khi chúng ta học Thánh Thư và tìm hiểu thêm về phúc âm phục hồi. Một người có thể hỏi tại sao lại có ba buổi họp riêng biệt vào ngày Chủ nhật và tại sao cần phải có mỗi buổi họp. Chúng ta hãy nhanh chóng xem xét ba buổi họp này. Lễ tiệc thánh mang đến cơ hội để tham gia vào lễ tiệc thánh. chúng ta lặp lại các giao ước của mình, tiếp nhận thêm Thánh Linh và không và có thêm phước lành, và có thêm phước lành chỉ dẫn và gây dựng của Đức Thánh Linh. Trường Chủ Nhật cho phép chúng ta giảng dạy lẫn nhau về giáo lý của vương quốc để tất cả đều có thể được gây dựng và cùng nhau vui vẻ. Quyền năng lớn lao và sự bình an cá nhân đến khi chúng ta hiểu các giáo lý của phúc âm phục hồi. Các buổi họp của chức tinh tế là một thời gian dành cho những người đàn ông và các thiếu niên học hỏi bổn phận của họ và được chỉ dẫn một cách hoàn hảo hơn. Còn buổi họp của hội phụ nữ mang đến cho các phụ nữ của giáo hội một cơ hội để gia tăng đức tin của họ, củng cố gia đình của họ và giúp đỡ những người hoạn nạn. Tương tự như vậy, các thiếu nữ và trẻ em của chúng ta có buổi họp và có lớp học riêng, ở đó các em được giảng dạy phúc âm khi các em chuẩn bị cho trách nhiệm quan trọng sẽ đến với các em. Trong mỗi buổi họp độc nhất vô nhị nhưng có liên kết với nhau, chúng ta học giáo lý, cảm nhận được Thánh Linh và phục vụ lẫn nhau. Mặc dù có thể có trường hợp ngoại lệ đi đường xa, chi phí đi lại hoặc sức khỏe, nhưng chúng ta nên cố gắng tham dự tất cả các buổi họp ngày Chủ Nhật của mình. Tôi hứa rằng các phước lành về niềm vui và sự bình an sẽ đến từ việc thờ phượng theo lịch trình của buổi họp ngày Chủ Nhật dài 3 tiếng đồng hồ của chúng ta. Gia đình của chúng tôi đã cam kết luôn luôn tham dự tất cả các buổi họp ngày Chủ Nhật. Chúng tôi đã thấy rằng điều này củng cố đức tin và gia tăng sự hiểu biết về phúc âm. Chúng tôi cảm thấy hài lòng về quyết định để tham dự các buổi họp giáo hội, đặc biệt là khi chúng tôi trở về nhà và tiếp tục tuân thủ ngày Sa-bát. Chúng tôi cần tham dự tất cả các buổi họp ngày Chủ Nhật khi đi nghỉ hè hoặc đi du lịch. Một trong số đứa con gái của chúng tôi gần đây đã viết cho chúng tôi, nói rằng nó đã tham dự nhà thờ trong một thành phố nơi đó, đang đi du lịch, và nói thêm, vâng cha ơi, con đã đi hết ngày lễ Chủ Nhật nhà thờ. Chúng tôi biết rằng nó đã được ban phước vì quyết định ngay chính này. Mỗi người chúng ta đều có nhiều điều để lựa chọn, như cách chúng ta tuân thủ ngày Sa-bát sẽ luôn có một số sinh hoạt tốt mà có thể được hy sinh cho sự lựa chọn tốt hơn là tham dự buổi họp của giáo hội. Trong thực tế, điều này là một trong những cách kẻ nghịch thù dùng để lừa gạt tâm hồn chúng ta và cẩn thận dẫn dắt chúng ta xuống ngục giới. Nó sử dụng các sinh hoạt tốt để thay thế cho các sinh hoạt tốt hơn hoặc thậm chí tốt nhất nữa. Việc luôn luôn giữ chặt thanh sắc có nghĩa là chúng ta tham dự tất cả các buổi họp ngày Chủ Nhật, lễ tiệc thánh, trường Chủ Nhật và các buổi họp chức tư tế hai hội phụ nữ. Trẻ em và giới trẻ của chúng ta tham dự các buổi họp tương ứng của các em trong hội thiếu nhi, hội thiếu niên và hội thiếu nữ. Chúng ta đừng bao giờ chọn lựa nên tham dự buổi họp nào. Chúng ta hoàn toàn nắm chặt lời của Thượng Đế bằng cách thờ phượng và tham dự tất cả các buổi họp trong ngày Sa-bát đã được dành cho chúng ta. Việc luôn luôn giữ chặt thanh sắc có nghĩa là chúng ta cố gắng tuân giữ tất cả các giáo lệnh của Thượng Đế, cầu nguyện riêng cá nhân và chung với gia đình hàng ngày và học thánh thư hàng ngày. Việc luôn luôn giữ chặt là một phần giáo lý của Đấng Kitô như đã được dạy trong sách Mạc Môn. Chúng ta sử dụng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, hối cải các tội lỗi của mình và thay đổi tâm hồn của chúng ta. Sau đó nói theo Ngài đi xuống hồ nước báp têm và tiếp nhận ân tứ xác nhận của Đức Thánh Linh là Đấng phục vụ với tư cách là Đấng hướng dẫn và an ủi. Và sau đó, như Nê-phê đã dạy chúng ta tiến tới nuôi dưỡng lời của Đấng Kitô cho đến khi cuối cuộc đời của mình. Thưa các anh chị em, chúng ta là một dân giao ước. Chúng ta sẵn lòng lập và tuân giữ các giao ước và phước lành đã được hứa là chúng ta sẽ nhận được tất cả những gì cha có. Khi chúng ta luôn luôn giữ chặt thanh sắc bằng cách tuân giữ các giao ước của mình, thì chúng ta sẽ được củng cố để chống lại những cám dỗ và hiểm họa của thế gian. Chúng ta sẽ có thể sống trên trần thế này với tất cả những thử thách cho đến khi chúng ta thực sự tới cái cây có trái quý giá nhất và được hấp dẫn hơn hết thảy mọi thứ trái khác. Cha tôi đã may mắn kết hôn với một người phụ nữ tốt, đã khuyến khích ông trở lại nhà thờ thời thơ ấu của ông và bắt đầu một lần nữa để tiến triển dọc trên con đường. Cuộc sống trung thành của họ đã ban phước cho tất cả con cái của họ, cháu của họ và bây giờ là chắc của họ. Cũng giống như quyết định giản dị để tham dự hoặc không tham dự một trong các buổi họp thờ phượng trong ngày Sa-bát của họ tạo ra một sự khác biệt đáng kể trong cuộc sống của gia đình ông bà của tôi. Quyết định hàng ngày của chúng ta sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của chúng ta. Một quyết định dường như nhỏ nhặt như đi hay không đi dự một buổi họp tiệc thánh có thể dẫn đến những kết quả sâu rộng, thậm chí còn vĩnh cửu nữa. Cầu xin chúng ta chọn để siêng năng và đạt được các phước lành lớn lao cùng sự bảo vệ đến từ việc tụ họp lại với nhau và tuân giữ các giáo ước. Cầu xin chúng ta luôn luôn giữ chặt thanh sắc dẫn đến nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng là lời cầu nguyện của tôi trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Khi tôi lên 8, hai người anh em họ và tôi đã được sai đi đến một thị trấn gần bên để mua thực phẩm và đồ dùng trong 15 ngày đủ cho 10 người trong gia đình chúng tôi. Nhìn lại kinh nghiệm đó, tôi ngạc nhiên thấy bà ngoại gì, cậu của tôi đã tin tưởng chúng tôi biết bao. Trời buổi sáng rất quang đãng và rực rỡ trong khi ba đứa chúng tôi cưỡi ba con ngựa và khởi hành đi 10 dặm. Ở giữa đồng cỏ, chúng tôi đã có một ý tưởng tuyệt vời, là chúng tôi nên xuống ngựa và chơi bắn bi. Vậy thì chúng tôi đã làm như vậy trong một thời gian lâu và say mê trò chơi của mình đến mức đã không nhìn thấy dấu chỉ thời kỳ ở trên đầu trong khi đám mây đen kéo đến bao phủ bầu trời. Đến lúc chúng tôi nhận biết việc gì đang xảy ra thì không còn thời gian để lên ngựa và trận mưa to và mưa đá giáng xuống chúng tôi nhiều, đến nỗi chúng tôi chỉ có thể nghĩ đến việc tháo yên ngựa và núp dưới cái mền nhỏ của cái yên ngựa. Không có ngựa, ướt và lạnh, chúng tôi tiếp tục đi. Bây giờ phải cố gắng đi càng nhanh càng tốt. Khi đi đến gần nơi cần đến thì chúng tôi thấy rằng con đường rộng lớn dẫn vào thị trấn thì đã bị ngập và giống như một dòng sông chảy về phía chúng tôi. Giờ đây, lựa chọn duy nhất của chúng tôi là bỏ cái mền che xuống và leo lên hàng rào kẽm gai bao quanh thị trấn. Lúc đó cũng khuya rồi, chúng tôi rất mệt mỏi, đau nhức và ướt sũng. Chúng tôi đã tìm nơi trú ẩn trong căn nhà đầu tiên chúng tôi thấy khi vào thị trấn. Ở đó một gia đình trẻ và tốt bụng đã giúp chúng tôi lau khô người, cho chúng tôi ăn burrito đậu rất ngon, rồi sau đó cho chúng tôi ngủ trong một căn phòng riêng. Ngay sau đó, chúng tôi khám phá ra là căn phòng có một cái nền đất bằng phẳng. Và chúng tôi đã có một ý tưởng tuyệt vời khác nữa. Chúng tôi vẽ một vòng tròn trên sàn nhà và tiếp tục chơi bắn bi cho đến khi gục ngủ. Khi còn nhỏ, chúng tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình. Không bao giờ nghĩ đến những người thân yêu đang tuyệt vọng đi tìm kiếm chúng tôi trở về nhà. Nếu biết thế, thì chúng tôi đã không bao giờ trì hoãn chuyến đi của mình vì mê chơi bắn bi như vậy. Và nếu khôn ngoan hơn, thì chúng tôi đã nhìn lên bầu trời, phát hiện ra những đám mây đang kéo tới và đi càng nhanh càng tốt để tránh được cơn bão. Bây giờ tôi có kinh nghiệm nhiều hơn một chút và tôi luôn luôn nhắc nhở bản thân mình đừng quên nhìn lên. Kinh nghiệm của tôi với các anh em họ của tôi đã dạy cho tôi phải chú ý đến những dấu hiệu của thời kỳ chúng ta. Chúng ta sống trong những thời kỳ giông bão, nguy hiểm mà Phaolô đã mô tả, vì người ta đều tư kỷ, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, hay phao vu, không tiết độ, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Khi nói về những thời kỳ này, anh cả Dallin H. Oaks cho biết, chúng ta cần phải chuẩn bị về phần vật chất lẫn thuộc linh. Và sự chuẩn bị mà có khả năng bị sao lãng nhiều nhất là sự chuẩn bị khó, có thể nhìn thấy được và khó hơn, đó là phần thuộc linh. Nói cách khác, đừng sao lãng việc nhìn lên. Do nhu cầu cấp bách để chuẩn bị phần thuộc linh trong một thời kỳ nguy hiểm như hiện nay, tôi muốn đưa ra một lời cảnh báo về một dấu hiệu rất mạnh mẽ về thời kỳ này. Tôi được đi đầu trong lĩnh vực công nghệ vì nghề nghiệp của tôi, nên tôi nhận ra giá trị của nó, nhất là trong lĩnh vực truyền thông. Rất nhiều thông tin do con người tạo ra hiện nằm trong tầm tai với của chúng ta. Nhưng Internet cũng có rất nhiều điều bẩn thỉu và sai lầm. Công nghệ đã gia tăng khả năng tự do ngôn luận của chúng ta, nhưng nó cũng làm cho một người không đủ tiêu chuẩn viết một điều gì đó trên Internet lại được nhiều người khâm phục chỉ dựa vào số người đọc trang đó. Đây là lý do tại sao bây giờ hơn bao giờ hết chúng ta phải ghi nhớ nguyên tắc vĩnh cửu này. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Đặc biệt tôi cảnh cáo các anh chị em không được xem các hình ảnh bẩn thỉu hoặc chú ý đến những người cáo gian Đấng Kitô và tiên tri Joseph Smith. Cả hai hành động này tạo ra các tác dụng tương tự mất Đức Thánh Linh và sự bảo vệ, quyền năng hỗ trợ của Ngài. Điều đó sẽ dẫn đến tội lỗi và đau khổ. Các anh chị em thân mến, nếu các anh chị em đã từng gặp bất cứ điều gì làm cho các anh chị em nghi ngờ chứng ngôn của mình về phúc âm, thì hãy nhìn lên. Hãy nhìn về nguồn gốc của tất cả sự khôn ngoan và lẽ thật. Hãy nuôi dưỡng đức tin và chứng ngôn của các anh chị em với lời của Thượng Đế. Còn những người trên thế gian đang tìm cách làm suy yếu đức tin của các anh chị em bằng cách trộn lẫn những lời dối trá với một nửa sự thật. Đây là lý do tại sao việc các anh chị em vẫn liên tục xứng đáng với Thánh Linh là hoàn toàn thiết yếu. Sự đồng hành của Đức Thánh Linh không chỉ là để thuận tiện cho vui, mà còn cần thiết cho sự sống còn thuộc linh của các anh chị em. Nếu các anh chị em chịu quý trọng những lời của Đấng Kitô và lắng nghe kỹ những sự thúc giục của Thánh Linh, thì các anh chị em sẽ không bị lừa gạt. Cả Chúa Giêsu Kitô là Đấng hoàn hảo, lẫn Joseph Smith là người đã thừa nhận rằng mình không hoàn hảo, đều bị giết chết bởi những người cáo gian mà không chấp nhận chứng ngôn của Chúa và Joseph. Làm thế nào chúng ta có thể biết rằng chứng ngôn của Chúa và Joseph là chân chính, rằng Chúa Giêsu Kitô là vị nam tử của Thượng Đế và Joseph Smith là vị tiên tri chân chính? Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Trái tốt có thể sinh ra từ một cái cây xấu không? Tôi tự mình biết rằng Đấng Cứu Chuộc đã tha thứ các tội lỗi của tôi và giải thoát tôi khỏi cái ách của riêng tôi, mang đến cho tôi một trạng thái hạnh phúc mà tôi còn không biết là tồn tại. Và bản thân tôi biết rằng Joseph Smith là vị tiên tri, vì tôi đã áp dụng lời hứa giản dị trong sách Mạc Môn. Hãy cầu vấn Thượng Đế, Đức Chúa Cha vĩnh cửu, trong danh Đấng Kitô. Trong những lời giản dị, hãy nhìn lên. Có một số người có thể đề nghị rằng các anh chị em phải có bằng chứng cụ thể để tin vào sự phục sinh của Đấng Kitô, hay tính xác thực của phúc âm phục hồi của Ngài. Đối với họ, tôi xin trích dẫn lời của Anma, nói với Cory Hall, là người đã cố gắng thuyết phục người khác không tin. Ngươi đã có đủ điểm chịu rồi. Ngươi còn thử thách Thượng Đế của ngươi làm gì nữa? Ngươi có còn nói rằng, hãy cho tôi thấy một điểm chịu, trong lúc ngươi có lời chứng của tất cả những người anh em này của ngươi, và luôn cả của tất cả các thánh tiên tri, các thánh thư đang ở trước mặt ngươi đó. Các anh chị em và tôi là bằng chứng sống về sự cứu chuộc của Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta là bằng chứng sống về giáo vụ của tiên tri Joseph và lòng trung thành của các thánh hữu đầu tiên, là những người vẫn vững mạnh trong chứng ngôn của họ. Giáo hội của Chúa Giêsu Kitô hiện đang phát triển trên toàn thế giới và đang tăng trưởng hơn bao giờ hết, đã được chấp nhận như trong thời kỳ của Đấng Kitô bởi những người khiêm tốn không cần phải nhìn thấy và chạm tay vào mới tin. Không một ai biết khi nào Chúa sẽ tái lâm, nhưng bây giờ chúng ta đang trải qua thời kỳ nguy hiểm. Ngày nay là lúc để nhìn lên nguồn lẽ thật và đảm bảo rằng chứng ngôn của chúng ta vững mạnh, đã sẵn sàng cho các thử thách mà chắc chắn là chúng ta sẽ phải đối phó. Trở lại câu chuyện của tôi, vào buổi sáng với ánh nắng rực rỡ và trời quang đãng, một người đàn ông gõ cửa tìm kiếm ba đứa con trai đi lạc. Ông đưa ngựa cho chúng tôi cưỡi, và chúng tôi bắt đầu trở về nhà, ngang qua cùng cánh đồng đó. Tôi sẽ không bao giờ quên điều chúng tôi đã thấy trên đường trở về nhà. Một số đông người đã tìm kiếm chúng tôi suốt đêm. Máy kéo và xe tải của họ bị mắc kẹt trong đám bùn. Họ đã tìm thấy một yên ngựa ở nơi đây và một con ngựa ở đằng kia. Và khi họ thấy chúng tôi trở về nhà, tôi có thể cảm thấy lòng họ nhẹ nhõm và tình yêu thương của họ. Ở lối vào thị trấn, các anh chị em họ chạy đến đón chúng tôi. Và đứng trước họ là bà ngoại, yêu dấu, cậu và dì của tôi. Họ ôm chúng tôi và khóc, vui mừng rằng họ đã tìm thấy mấy đứa con thất lạc của họ. Đây là một điều nhắc nhở tuyệt vời cho tôi rằng Cha Thiên Thượng quan tâm đến chúng ta. Ngài nóng lòng mong đợi chúng ta trở về nhà. Xung quanh chúng ta đều có những dấu hiệu về các cơn bão đang hình thành. chúng ta hãy nhìn lên và tự chuẩn bị. Một chú ngôn vững mạnh đều mang đến cảm giác an toàn. Chúng ta hãy quý trọng và củng cố chú ngôn của mình mỗi ngày. Tôi biết rằng chúng ta có thể sống chung với nhau là gia đình cho đến vĩnh cửu, rằng Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng ta đang chờ đợi chúng ta, con cái của Ngài, với cánh tay dang rộng. Tôi biết rằng Chúa Giêsu Kitô đấng giải cứu của chúng ta hằng sống. Và giống như Pfizer, chẳng phải thịt và huyết tỏ cho tôi biết điều này, mà chính là Đức Chúa Cha trên trời cho tôi biết. Trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Our six-year-old grandson Ollie.
Ngoại trai 6 tuổi của chúng tôi, Ollie, là đứa thường gọi tôi một cách trìu mến là Poppy. Nó phải đi lấy một thứ gì đó ra khỏi xe. Cha nó đứng trong nhà và Ollie đã không biết là cha nó đã mở khóa cửa xe với thiết bị điều khiển từ xa. Khi Ollie đến gần xe, rồi khóa cửa xe lại khi nó đã lấy đồ xong. Sau đó Ollie chạy vào trong nhà với một nụ cười rất tươi. Một người trong gia đình hỏi nó, làm thế nào mà con mở được cửa khóa rồi sau đó lại khóa lại? Nó chỉ mỉm cười. Con gái của chúng tôi, tức là mẹ của nó, nói, có lẽ giống như khi Poppy mở khóa cửa xe, có lẽ con có sức mạnh kỳ diệu giống như ông ngoại đấy. Một vài phút sau khi chuyện đó xảy ra lần thứ hai, thì Ollie trả lời cho những câu hỏi về một khả năng mới của nó là, thật là kỳ diệu. Con nghĩ rằng đó là vì Poppy thương con và là một trong những người bạn thân nhất của con, và ông còn chăm sóc cho con nữa. Tôi đã được phước để biết về những điều thực sự kỳ diệu đã xảy ra trong cuộc sống của các thánh hữu trung tín trên khắp châu Phi, Papua New Guinea, Úc, New Zealand và các quần đảo Thái Bình Dương. Tôi đồng ý với Ollie. Tôi nghĩ rằng đó là vì những người trung thành đó cảm thấy cũng giống như vậy về Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi, như Ollie đã cảm thấy về tôi. Họ yêu mến Thượng Đế như là một người bạn thân và Ngài sẽ chăm sóc cho họ. Các tín hữu của giáo hội này được quyền có và nhiều người nhận được một bằng chứng thuộc linh và lập các giao ước thiêng liêng để noi theo Chúa. Tuy nhiên, mặc dù điều đó, một số tín hữu tiến về phía Ngài trong khi những người khác thì không làm như vậy. Các chị em thuộc về loại người nào? Thượng Đế phải là trung tâm của vũ trụ, điểm tập trung thực sự của chúng ta. Có phải vậy không? Vậy đôi khi Ngài quá xa với suy nghĩ và ý định của lòng chúng ta hay chăng? Hãy thấy rằng không chỉ là suy nghĩ của tấm lòng chúng ta là quan trọng mà còn cả ý định nữa. Hành vi và hành động của chúng ta phản ánh ý định liêm chính của chúng ta như thế nào? Khi con trai của chúng tôi là Ben được 16 tuổi và nói chuyện trong đại hội giáo khu, nó đã đặt ra câu hỏi, các chị em sẽ cảm thấy như thế nào nếu một người nào đó đã hứa với các chị em một điều gì đó mỗi tuần và không bao giờ giữ lời hứa? Nó nói tiếp, chúng ta có coi trọng lời hứa mình đã lập khi giữ phần thiệt thánh và giao ước để tuân giữ các giáo lệnh của Ngài và luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài hay không? Chúa ban cho những người những cách để giúp chúng ta tưởng nhớ tới Ngài và quyền năng hỗ trợ của Ngài. Một cách là qua nghịch cảnh, chính là điều mà chúng ta đều trải qua. Khi tôi nghĩ đến những thử thách mà tôi đã phải đối phó, thì rõ ràng là những thử thách này đã dẫn tới sự tăng trưởng, sự hiểu biết và sự đồng cảm của tôi. Những thử thách này đã đưa tôi đến gần Cha Thiên Thượng và vị nam tử của Ngài hơn. Nhờ những kinh nghiệm đó và sự thanh khiết nhận được đã ghi khắc vào lòng tôi, sự hướng dẫn và chỉ dẫn của Ngài là rất cần thiết. Ngài đã giúp người anh trai trung tín của Jared bằng cách giải quyết một trong hai thử thách của ông khi Ngài nói với ông cách để có được không khí trong lành bên trong các chiếc thuyền đã được đóng trong sự vâng lời. Nhưng thật ra quan trọng, khi Chúa không giải quyết vấn đề tạm thời của họ về cách cung cấp ánh sáng, mà Ngài còn nói rõ rằng Ngài là Chúa sẽ để cho họ trải qua những kinh nghiệm đòi hỏi họ phải tự giải quyết vấn đề của họ. Ngài sẽ gửi các ngọn gió, các trận mưa và các nạn lụt. Tại sao Ngài làm như thế? Và tại sao Ngài cảnh cáo bất cứ ai trong chúng ta để tự mình loại bỏ khỏi nguồn nguy hiểm khi Ngài chỉ có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra? Chủ tịch Wilford Woodruff đã kể câu chuyện về việc được Thánh Linh cảnh báo phải dời đi cỗ xe ngựa mà ông và vợ con ông đang ngủ trong đó, và rồi chứng kiến một cơn lốc xảy ra ngay sau đó làm bật gốc một cái cây lớn và thổ nó xuống ngay chỗ cỗ xe ngựa đã đậu trước đó. Trong cả hai trường hợp này, thời tiết có thể được điều chỉnh để loại bỏ những mối nguy hiểm. Nhưng đây là vấn đề. Thay vì chính Ngài giải quyết vấn đề, Chúa muốn chúng ta phát triển đức tin để sẽ giúp chúng ta dựa vào Ngài trong việc giải quyết các vấn đề của mình và tin cậy Ngài. Sau đó, chúng ta có thể cảm thấy tình yêu thương của Ngài liên tục hơn, mãnh liệt hơn, rõ ràng hơn và riêng tư hơn. Chúng ta trở nên hiệp nhất với Ngài và chúng ta có thể trở thành giống như Ngài. Mục tiêu của Ngài là được giống như Ngài. Trong thực tế, đó là vinh quang cũng như công việc của Ngài. Một cậu bé đang cố gắng san bằng đống đất phía sau nhà mình để có thể chơi xe của mình ở đó. Có một tảng đá lớn đã cản trở công việc của cậu bé. Cậu bé cố gắng sức đẩy và kéo. Nhưng cho dù nó cố gắng đến đâu đi nữa, thì tảng đá cũng không hề nhúc nhích. Cha nó nhìn một lúc rồi đến với con trai mình rồi nói, con cần phải dùng hết sức để di chuyển tảng đá lớn như thế này. Cậu bé đáp trả lời, con đã dùng hết sức rồi. Cha của nó sửa lại, không, con chưa làm như thế, con chưa được cha giúp đỡ mà. Sau đó họ cùng nhau cúi xuống và di chuyển tảng đá dễ dàng. Người cha của bạn tôi, Vavaromi, vị chủ tịch giáo khu đầu tiên của Papua New Guinea, cũng đã được dạy rằng ông có thể tìm đến cha thiên thượng trong lúc hoạn nạn. Ông và dân làng của ông đã có thể sống sót nhờ vào mùa màng họ trồng. Một ngày nọ, ông đốt lửa để khai quang phần đất để làm ruộng của làng. Tuy nhiên, trước đó đã có một thời gian dài nóng bức và cây cối rất khô. Vậy nên ngọn lửa của ông đã trở thành giống như đám lửa mà Chủ tịch Monson đã mô tả trong đại hội trung ương lần trước. Ngọn lửa bắt đầu lan rộng đến các đồng cỏ và bụi cây, và theo lời của con trai ông, trở thành đám lửa cháy như một con quái vật khổng lồ. Ông lo sợ cho dân làng của mình và mùa màng của họ có thể bị thất thu. Nếu mùa màng bị hủy hoại, thì ông sẽ phải chịu pháp luật trừng phạt. Vì không có khả năng dập tắt đám cháy đó, nên ông nhớ đến Chúa. Giờ đây tôi xin trích dẫn lời từ con trai của tôi, của ông và là người bạn của tôi. Ông quỳ xuống trên đồi trong những ngọn bụi cây và bắt đầu cầu xin cha thiên thượng ngăn chặn ngọn lửa. Đột nhiên xuất hiện một đám mây đen lớn ở trên nơi ông đang cầu nguyện. Và trời mưa như trút, nhưng chỉ nơi mà ngọn lửa đang cháy. Khi ông nhìn xung quanh thì bầu trời vẫn quang đãng ở khắp mọi nơi ngoại trừ nơi ngọn lửa đang cháy. Ông không thể tin là Chúa đã đáp ứng cho một người tầm thường như ông. Và một lần nữa ông quỳ xuống và khóc như một đứa trẻ. Ông nói rằng đó là một cảm giác tuyệt vời nhất. Đấng Cứu Rỗi muốn chúng ta thực sự yêu mến Ngài, đến mức chúng ta muốn đặt ý muốn chúng ta theo ý muốn của Ngài. Và chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu thương của Ngài và biết được vinh quang của Ngài. Sau đó, Ngài có thể ban phước cho chúng ta theo như ý Ngài muốn. Điều này đã xảy ra cho Nephi là con trai của Helaman, là người đã đạt đến mức Chúa hoàn toàn tin tưởng ông, và vì thế đã có thể ban phước cho ông với tất cả những gì ông cầu xin. Trong cuộc đời của Pai, cuốn sách hư cấu của John Martel, người anh hùng đã bày tỏ cảm xúc của mình về Đấng Kitô. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về Ngài, không thể nào. Tôi đã dành ra suốt 3 ngày để suy nghĩ về Ngài. Ngài càng ở trong ký nghĩ của tôi thì tôi càng không thể quên Ngài. Và tôi càng biết về Ngài thì tôi càng không muốn rời Ngài. Đó chính là cảm nghĩ của tôi về Đấng Cứu Rỗi. Ngài luôn luôn cận kề, nhất là ở những nơi thiêng liêng và trong những lúc hoạn nạn. Và đôi khi lúc tôi ít ngờ nhất thì tôi lại cảm thấy gần như Ngài vỗ vào vai tôi để cho tôi biết rằng Ngài yêu thương tôi. Tôi có thể trả lại tình yêu thương đó theo cách không hoàn hảo của mình, là dâng lên Ngài tâm hồn của tôi. Mới chỉ đây một vài tháng, tôi ngồi với anh cả Holland, trong khi ông chỉ định những người truyền giáo đến phái bộ truyền giáo của họ. Khi ra về, ông chờ tôi, và trong khi chúng tôi đi, ông đã khoác tay lên vai tôi. Tôi nói với ông rằng ông đã từng khoác tay lên vai tôi trước đó ở Úc. Ông nói, đó là vì tôi yêu thương anh em. Và tôi biết điều đó là sự thật. Tôi tin rằng nếu chúng ta có thể có đặc ân được thực sự đi bộ với Đấng Cứu Rỗi, chúng ta sẽ cảm thấy tay của Ngài khoác lên vai của chúng ta giống như vậy. Giống như các môn đồ hướng tới Emmaus, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Đây là sứ điệp của Ngài. Hãy đến xem. Trong lời mời để đi, với cánh tay của Ngài khoác lên vai của chúng ta, có sự riêng tư, thú vị
và chào đón. Cầu xin cho chúng ta đã cảm thấy tự tin như Enoch, như đã được cho thấy trong câu cuối cùng của cuốn sách ngắn thật sâu sắc của ông. Tôi đã cảm thấy sung sướng khi nghĩ tới ngày mà thể xác hữu diệt của tôi đây sẽ được khoét lên sự bất diệt và sẽ được đứng trước mặt Ngài. Lúc đó tôi sẽ hân hoan nhìn thấy Ngài và Ngài sẽ phán bảo tôi rằng, hãy đến cùng ta, hỡi ngươi là kẻ được phước. Có một chỗ đã sửa soạn sẵn cho ngươi trong các gian nhà của cha ta. Vì tôi đã có nhiều kinh nghiệm và quyền năng khi Thánh Linh làm chứng cho tôi làm chứng một cách chắc chắn tuyệt đối rằng Thượng Đế hằng sống. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của Ngài. Cầu xin cho chúng ta có thể làm những gì cần thiết để đặt ý muốn của chúng ta với ý muốn của Ngài và thật sự yêu mến Ngài. Trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
My dear brothers and sisters,
các anh chị em thân mến, mỗi ngày là một ngày để quyết định. Chủ tịch Thomas S. Monson đã dạy chúng ta rằng những quyết định sẽ định đoạt số mệnh. Việc sử dụng tự do của mình một cách khôn ngoan là thiết yếu để phát triển phần thuộc linh cho bây giờ lẫn thời vĩnh cửu. Các anh chị em không bao giờ còn quá nhỏ để học hỏi và không bao giờ quá già để thay đổi. Nỗi khao khát của các anh chị em để học hỏi và thay đổi đến từ một ước muốn bẩm sinh về sự tiến triển vĩnh cửu. Mỗi ngày mang đến cơ hội để đưa ra những quyết định cho thời vĩnh cửu. Chúng ta là những con người vĩnh cửu, con cái linh hồn của Cha Mẹ Thiên Thượng. Kinh Thánh ghi rằng, Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình ảnh Ngài, dựng nên người nam cùng người nữ. Gần đây tôi có nghe một điệp khúc của thiếu nhi hát bài ca yêu thích. Tôi là con được Chúa Cha. Tôi tự hỏi, tại sao tôi không nghe những người mẹ hoặc cha hát bài ca này thường xuyên hơn? Không phải chúng ta đều là con cái thượng đế sao? Thực sự, không một ai trong chúng ta có thể tưởng ngừng làm con của thượng đế cả. Là con gái của thượng đế, chúng ta phải hết lòng và hết linh hồn yêu mến Ngài, thậm chí còn nhiều hơn chúng ta yêu thương cha mẹ trần thế của mình nữa. Chúng ta nên yêu thương những người lân cận như anh chị em của mình. Không có giáo lệnh nào khác lớn hơn hai giáo lệnh này cả. Và chúng ta luôn luôn nên kính trọng giá trị của cuộc sống con người qua từng giai đoạn, trong nhiều giai đoạn của nó. Thánh Thư dạy rằng thể xác và linh hồn tạo thành bản thể con người. Vì được cấu tạo với hai thành phần như vậy, nên mỗi anh chị em có thể tạ ơn Thượng Đế về các ân cứu vô giá của Ngài, về thể xác và linh hồn của mình. Những năm hành nghề làm bác sĩ y khoa đã giúp tôi có được sự kính trọng vô cùng đối với cơ thể con người. Cơ thể được Thượng Đế tạo ra như một món quà dành cho các anh chị em. Điều đó là tuyệt vời, tuyệt đối kỳ diệu. Hãy nghĩ đến đôi mắt của các anh chị em để nhìn, tai để nghe và các ngón tay để sờ vào tất cả những điều kỳ diệu xung quanh. Bộ não cho phép các anh chị em học hỏi, suy nghĩ và lý luận. Trái tim của các anh chị em bơm không mệt mỏi cả ngày lẫn đêm, đến mức các anh chị em gần như không nhận biết được. Cơ thể có khả năng tự bảo vệ. Cơn đau đến như để báo trước rằng có một điều gì đó không ổn và cần được quan tâm đến. Bệnh truyền nhiễm thỉnh thoảng tấn công, và khi đó thì cơ thể tạo ra chất kháng thể để gia tăng sức đề kháng của các anh chị em để khỏi bị nhiễm trùng sau này. Cơ thể có khả năng tự sửa chữa. Vết cắt và vết bầm được lành lại. Xương bị gãy có thể trở nên mạnh mẽ lại. Tôi chỉ đề cập đến một vài ví dụ về nhiều đặc điểm kỳ diệu do Thượng Đế ban cho cơ thể của chúng ta. Mặc dù vậy, dường như trong mỗi gia đình, nếu không phải là trong tất cả mọi người, đều có một số điều kiện thể chất đòi hỏi phải chăm sóc đặc biệt. Chúa ban cho một mẫu mực để chúng ta đối phó với thử thách như vậy. Ngài phán, Ta ban cho loài người sự yếu kém để họ biết khiêm nhường. Và nếu họ biết hạ mình và có đức tin nơi ta, thì lúc đó ta sẽ làm cho những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ đối với họ. Các linh hồn ưu tú thường được đặt vào các thể xác không hoàn hảo. Ân tứ về một cơ thể như vậy thực sự có thể củng cố một gia đình, trong khi cha mẹ và các anh chị em sẵn lòng thay đổi cuộc sống của họ để chăm sóc cho đứa trẻ sinh ra với nhu cầu đặc biệt. Tiến trình lão hóa cũng là một ân tứ từ Thượng Đế, và cái chết cũng vậy. Cái chết cuối cùng của thể xác hữu diệt của các anh chị em là điều cần thiết cho kế hoạch vĩ đại của Thượng Đế. Tại sao? Vì cái chết sẽ cho phép linh hồn các anh chị em trở về nhà cùng với Ngài. Từ một quan điểm vĩnh cửu, cái chết được xem là quá sớm, chỉ đối với những người chưa sẵn sàng để gặp Thượng Đế. Với cơ thể của các anh chị em là một phần quan trọng của kế hoạch vĩnh cửu của Thượng Đế, thế nào sứ đồ Phaolô đã mô tả nó là đền thờ của Thượng Đế. Mỗi khi nhìn vào gương, hãy xem cơ thể của các anh chị em như là đền thờ của mình. Mỗi ngày chúng ta nên cảm thấy biết ơn về lẽ thật đó, là điều có thể ảnh hưởng tích cực đến quyết định của các anh chị em về cách chăm sóc và sử dụng cơ thể của mình. Và những quyết định đó sẽ định đoạt số mệnh của các anh chị em. Làm thế nào điều này có thể được như vậy? Vì cơ thể là đền thờ cho linh hồn của các anh chị em, và cách các anh chị em sử dụng cơ thể sẽ ảnh hưởng đến linh hồn. Một số quyết định sẽ định đoạt số mệnh vĩnh cửu của các anh chị em gồm có: các anh chị em sẽ chọn để chăm sóc và sử dụng cơ thể của mình như thế nào? Các anh chị em sẽ chọn các thuộc tính thuộc linh nào để phát triển? Linh hồn của các anh chị em là một thực thể vĩnh cửu. Chúa phán cùng tiên tri Abraham của Ngài: ngươi được chọn lựa trước khi ngươi sinh ra. Chúa nói tương tự như vậy về Jeremy và nhiều người khác nữa. Thậm chí Ngài còn nói như vậy về các anh chị em. Cha Thiên Thượng biết các anh chị em rất lâu rồi. Các anh chị em là con trai hay con gái của Ngài, đã được Ngài chọn để đến thế gian vào thời điểm chính xác này để lãnh đạo công việc vĩ đại của Ngài trên thế gian. Các anh chị em đã được chọn không phải vì các đặc điểm về thể xác, mà là vì các thuộc tính thuộc linh của các anh chị em, chẳng hạn như lòng dũng cảm, can đảm, tâm hồn liên khiết, nỗi khao khát về lễ thật, nỗi khao khát về sự thông sáng và ước muốn để phục vụ người khác. Các anh chị em đã phát triển một số các thuộc tính này trong tiền dương thế. Các anh chị em có thể phát triển các thuộc tính khác ở trên thế gian này đây nếu liên tục tìm kiếm các thuộc tính đó. Một thuộc tính thuộc linh rất quan trọng là tính tự chủ, sức mạnh để đặt lý trí lên trên lòng ham muốn. Tính tự chủ xây đắp một lương tâm mạnh mẽ, và lương tâm sẽ định đoạt những phản ứng đạo đức của các anh chị em trong các tình huống khó khăn, cám dỗ và thử thách. Việc niềm ăn giúp cho phần thuộc linh của các anh chị em phát triển ưu thế đối với những ham muốn vật chất của mình. Việc niềm ăn cũng gia tăng khả năng tiếp cận của các anh chị em đối với sự giúp đỡ của Thiên Thượng. Vì việc niềm ăn làm cho những lời cầu nguyện của các anh chị em được mạnh mẽ hơn. Tại sao chúng ta cần phải tự chủ? Thượng Đế đặt những ham muốn mạnh mẽ vào bên trong chúng ta vì sự nuôi dưỡng và tình yêu thương là thiết yếu cho gia đình nhân loại để được tiếp tục tồn tại. Khi kiềm chế những ham muốn của mình trong phạm vi luật pháp của Thượng Đế, thì chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống được lâu hơn, tình yêu thương sâu đậm hơn, và niềm vui tột bậc. Vậy thì chắc ngạc nhiên gì khi thấy rằng hầu hết các cám dỗ để đi lạc khỏi kế hoạch hạnh phúc của Thượng Đế, đến qua việc lạm dụng những ham muốn thiết yếu do Thượng Đế ban cho. Việc kiềm chế những ham muốn của chúng ta không phải lúc nào cũng dễ dàng. Không một ai trong chúng ta thành công trong việc kiềm chế những ham muốn này cả. Lỗi lầm có thể xảy ra. Đã lầm lỗi rồi. Đã phạm tội rồi. Vậy thì chúng ta có thể làm gì đây? Chúng ta có thể học hỏi từ những lỗi lầm đó. Và chúng ta có thể thực sự hối cải. Chúng ta có thể thay đổi hành vi của mình. Thậm chí những ước muốn của chúng ta cũng có thể thay đổi. Bằng cách nào? Chỉ có một cách. Sự thay đổi thực sự, sự thay đổi vĩnh viễn, chỉ có thể đến qua việc chữa lành, thanh tẩy và quyền năng làm cho có khả năng của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Ngài yêu thương các anh chị em, mỗi anh chị em. Ngài cho phép các anh chị em tiếp cận với quyền năng của Ngài nếu tuân giữ các giáo lệnh của Ngài một cách hăm hở, tha thiết và chính xác. Điều đó thật là giản dị và chắc chắn. Phúc âm của Chúa Giêsu Kitô là một phúc âm về sự thay đổi. Một linh hồn mạnh mẽ của con người khi có thể kiềm chế đối với những ham muốn của xác thịt là khả năng kiềm chế cảm xúc và nỗi đam mê, chứ không phải là nô lệ cho chúng. Loại tự do đó là thiết yếu cho linh hồn giống như oxy cho cơ thể. Tự do khỏi việc tự chịu làm nô lệ là giải phóng thật sự. Chúng ta được tự ý lựa chọn sự tự do và cuộc sống vĩnh cửu, hay là muốn chọn cảnh tù đày, khổ sở và sự chết. Khi chúng ta chọn con đường cao quý hơn, hướng tới tự do và cuộc sống vĩnh cửu, thì con đường đó gồm có hôn nhân. Các thánh hữu ngày sau tuyên bố rằng hôn nhân giữa một người nam và một người nữ đã được Thượng Đế quy định sẵn, và gia đình là trọng tâm kế hoạch của Đấng sáng tạo dành cho số mệnh vĩnh cửu của con cái Ngài. Chúng ta cũng biết rằng phái tính là một đặc điểm cơ bản của từ người cho riêng nguồn gốc và mục đích về trạng thái tiền dương thế, hữu diệt và vĩnh cửu. Hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là phần cơ bản của giáo lý của Chúa và thiết yếu cho kế hoạch vĩnh cửu của Thượng Đế. Hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là mẫu mực của Thượng Đế về cuộc sống trọn vẹn dưới thế gian và trên thiên thượng. Mẫu mực hôn nhân của Thượng Đế không thể bị lạm dụng, hiểu lầm hoặc bị giải thích sai. Nếu các anh chị em muốn niềm vui chân thật, mẫu mực hôn nhân của Thượng Đế bảo vệ quyền thiêng liêng của sự sinh nở và niềm vui của sự gần gũi mật thiết cần chân thật của vợ chồng. Chúng ta biết rằng Adam và Eva đã được Thượng Đế kết hôn trước khi họ cảm nhận được niềm vui của việc kết hợp vợ chồng. Trong thời kỳ của chúng ta, chính phủ dân sự quan tâm đặc biệt đến việc bảo vệ hôn nhân vì các gia đình vững mạnh tạo nên cách tốt nhất để cung cấp cho y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội và sự thịnh vượng của các thế hệ đang vươn lên. Nhưng các chính phủ dân sự cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các khuynh hướng xã hội và triết lý của thế gian trong khi họ viết lại và thực thi pháp luật. Bất kể các luật pháp và chính sách nào có thể được ban hành, thì giáo lý của Chúa về hôn nhân và đạo đức không thể bị thay đổi. Hãy nhớ rằng, ngay cả khi được con người hợp pháp hóa, thì tội lỗi cũng vẫn là tội lỗi trong mắt của Thượng Đế. Mặc dù chúng ta đang cần phải bắt chước lòng nhân từ và trắc ẩn của Đấng Cứu Rỗi, mặc dù chúng ta phải quý trọng quyền hạn và cảm nghĩ của tất cả con cái của Thượng Đế, nhưng chúng ta không thể thay đổi giáo lý của Ngài. Giáo lý đó không phải là của chúng ta để thay đổi. Giáo lý của Ngài là để cho chúng ta nghiên cứu, hiểu và hỗ trợ. Cách sống của Đấng Cứu Rỗi là tốt. Cách của Ngài gồm có sự chính khiết trước khi kết hôn và hoàn toàn chung thủy trong vòng hôn nhân. Cách của Chúa là cách duy nhất để cho chúng ta có được hạnh phúc lâu dài. Cách của Ngài mang lại sự an ủi cho tâm hồn của chúng ta và sự bình an vĩnh viễn cho nhà cửa của chúng ta. Và tốt hơn hết, cách của Ngài dẫn chúng ta trở về nhà cùng Ngài và Cha Thiên Thượng, đến cuộc sống vĩnh cửu và sự tôn cao. Đây là phần thiết yếu của công việc và vinh quang của Thượng Đế. Các anh chị em thân mến, mỗi ngày là một ngày để quyết định, và quyết định của chúng ta sẽ định đoạt vận mệnh của chúng ta. Một ngày nào đó, mỗi người chúng ta sẽ đứng trước mặt Chúa để được phán xét. Mỗi người chúng ta sẽ có một cuộc phỏng vấn cá nhân với Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta sẽ giải thích về các quyết định mà mình đã chọn về cơ thể, các thuộc tính thuộc linh của chúng ta và cách chúng ta kính trọng mẫu mực của Thượng Đế dành cho hôn nhân và gia đình. Cầu xin cho chúng ta có thể khôn ngoan lựa chọn các quyết định mỗi ngày cho thời kỳ vĩnh cửu là lời cầu nguyện khẩn thiết của tôi trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
At the conclusion of the conference,
vào lúc kết thúc đại hội này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả những người đã làm việc rất cật lực để chuẩn bị cho các buổi họp này. Chúng tôi cảm ơn những người đã nói chuyện và những người đã đảm trách phần âm nhạc làm nâng cao tinh thần. Giờ đây, chúng ta sẽ có đặc ân để nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Thomas S. Monson. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc đại hội này bằng bài hát Abide with me, 'tis eventide. Sau đó, anh cả Claudio R.M. Costa thuộc nhóm tụp số Thầy 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc và đại hội này sẽ được tạm hoãn lại cho đến kỳ sau. Xin mời Chủ tịch Monson.
My brothers and sisters,
các anh chị em, lòng tôi tràn ngập niềm vui khi chúng ta sắp kết thúc đại hội tuyệt vời này của giáo hội. Chúng ta đã được nuôi dưỡng phần thuộc linh trong khi chúng ta lắng nghe lời khuyên giải và chứng ngôn của những người đã tham gia trong mỗi phiên họp. Chúng ta đã được phước nhóm họp ở đây trong trung tâm đại hội vĩ đại này trong sự bình an và an toàn. Chúng ta đã có hệ thống phát sóng chưa từng có về đại hội trên khắp các lục địa và đại dương cho những người ở khắp mọi nơi. Mặc dù ở rất xa nhiều anh chị em, nhưng chúng tôi cũng cảm thấy được tinh thần của các anh chị em. Cùng các anh em thẩm quyền đã được giải nhiệm tại đại hội này, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành của toàn thể giáo hội về những năm phục vụ tận tâm của các anh em. Vô số những người khác đã được ban phước nhờ những đóng góp của các anh em vào công việc của Chúa. Tôi bày tỏ lòng biết ơn đến đại ca đoàn Tabernacle và các ca đoàn khác đã tham gia trong đại hội này. Âm nhạc thật là hay và góp phần rất nhiều do Thánh Linh chúng ta cảm nhận được tại mỗi phiên họp. Tôi cảm ơn các anh chị em về những lời cầu nguyện của các anh chị em thay cho tôi và thay cho tất cả các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương khác của giáo hội. Chúng tôi đã được củng cố nhờ vào những lời cầu nguyện này. Cầu xin các phước lành của Thiên Thượng ở cùng các anh chị em. Cầu xin cho nhà của các anh chị em được tràn đầy tình yêu thương và tinh thần lịch sự nhã nhặn của cùng với Thánh Linh của Chúa. Cầu xin cho các anh chị em liên tục nuôi dưỡng chứng ngôn của mình về phúc âm để những chứng ngôn đó sẽ bảo vệ các anh chị em chống lại những sự hành hạ của kẻ nghịch thù. Đại hội giờ đây sắp kết thúc. Cầu xin cho chúng ta có thể trở về nhà an toàn. Cầu xin cho Thánh Linh đã giúp chúng ta cảm nhận ở đây sẽ ở cùng chúng ta khi chúng ta đi làm những công việc hàng ngày. Cầu xin cho chúng ta cho thấy lòng nhân từ nhiều hơn đối với nhau và cầu xin cho chúng ta có thể luôn luôn được tìm thấy làm công việc của Chúa. Thưa các anh chị em, cầu xin Thượng Đế ban phước cho các anh chị em. Cầu xin sự bình an đã được hứa của Ngài sẽ ở cùng các anh chị em bây giờ và mãi mãi. Tôi chào tạm biệt các anh chị em cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trong 6 tháng nữa. Trong tôn danh của đấng cứu rỗi của chúng ta chính là Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Thưa Cha Thiên Thượng yêu mến của chúng con biết ơn rất nhiều vì cuối tuần này để tham dự buổi đại hội Trung ương và biết ơn về các sứ điệp và những điều giảng dạy đã đến vào tâm trí và tấm lòng của chúng con qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Và chúng con biết ơn biết bao vì các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải để dẫn dắt và giảng dạy chúng con trong những ngày sau cùng này. Chúng con biết ơn Cha vì các phước lành của sự phục hồi mà chúng con thụ hưởng ngày hôm nay. Chúng con đặc biệt cảm ơn Cha vì sự hy sinh cứu chuộc của vị nam tử của Cha, Chúa Giêsu Kitô. Trong khi kết thúc buổi đại hội này, chúng con khiêm nhường cầu nguyện để có sức mạnh cần thiết và đức tin để hành động theo những điều chúng con đã học hỏi trong những phiên họp cuối tuần này. Và cầu xin Cha ban phước vị tiên tri yêu dấu của chúng con, Chủ tịch Thomas S. Monson, hai vị cố vấn của ông, nhóm tu số 12 vị sứ đồ cùng các tín hữu khắp nơi, khắp mặt đất của giáo hội của Cha. Và chúng con cầu nguyện lên Cha ngày hôm nay trong tôn danh thánh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Đây là phần phát sóng Đại hội Trung ương Ban Niên kỳ thứ 183 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền Trung ương và các chức sắc Trung ương của Giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này do Đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách.
This broadcast has been furnished as a public service.
Chương trình phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép.